thưa các anh chị, chúng ta đã biết được Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã tông du thứ 37 của Ngài ở Canada. Ngài đi từ Chủ nhật 24 tháng 7 cho tới 30 tháng 7 mới về. Nếu mà căn cứ vào chương trình của Ngài đó, thì ngày đi và ngày về thì không có tính, bởi vì chưa có hoạt động nào chính thức tông du hết. Ngày đầu tiên Chủ nhật thì Ngài đến vào buổi trưa và được tiếp đón ở phi trường. Thế rồi Ngài về Đại Chủng Viện Thánh Giuse cách đó 30 mấy cây số để nghỉ suốt buổi chiều đó. Rồi ngày về cũng vậy, là không có xong hết rồi. Bởi thế nên chỉ còn có 5 ngày giữa là 5 ngày chính thức của Ngài thôi. Và chúng ta biết được tình trạng yếu bệnh của Ngài đó, cái chân đó. Do đó nên Ngài đã phải hủy 2 cái chuyến tông du trước chuyến Canada này. Cái chuyến Canada này thì Ngài cũng ngồi trên xe lăn, và Ngài phải đi cái chuyến này, không thể bãi được. Bởi chuyến này rất quan trọng, nó liên quan đến vấn đề hòa giải. Ngài nói là một cuộc hành hương thống hội. Bởi thế nên trong cái 5 ngày này, chúng ta chỉ để ý đến những cái gì liên quan đến thống hối của Ngài mà thôi, với những người dân bản địa. Còn ngoài ra những cái gì khác, chúng ta biết vậy thôi. Chúng ta thấy được cả ngày hôm qua, Ngài chỉ có một activity mà thôi. Bởi vì sức khỏe của Ngài, do đó Ngài phải giữ gìn sức khỏe, không có thể đi nhiều một lúc, một ngày, giống như các chuyến tông du khác. Và sau chuyến tông du này, nếu Ngài còn sức, Ngài còn sang Ukraine nữa, 2 chuyến đi phải được thực hiện. Do đó Ngài cố gắng giữ vững hết sức, và ban tổ chức cũng chỉ sắp xếp cho Ngài mỗi ngày một tí để cho Ngài có việc làm, nhưng mà cũng thực hiện cái chuyến hành trình của Ngài một cách tốt đẹp. Và đây, ngày thứ 2, cái việc Ngài tông du đó là cái biến cố gì? Biến cố Đức Thánh Cha gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nation, Métis và Inuit tại Maskwasis. Rồi đến ngày hôm nay thì Ngài có mấy activity, mấy biến cố, có 2. Buổi sáng thì Ngài dâng thánh lễ tại sân vận động Commonwealth ở Edmonton. Và buổi chiều Ngài gặp gỡ các dân tộc bản địa và cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm Edmonton. Nhưng mà chúng ta không có để ý đến thánh lễ, bởi vì trong thánh lễ Đức Thánh Cha giảng nhấn mạnh đến vấn đề người già, ông bà. Và cuối bài giảng Ngài có cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Thánh Anna và Thánh Cho Kim cho thế giới ngày nay, cho con cháu, vân vân. Chúng ta bây giờ để ý đến 2 cái activity của Ngài hôm qua và hôm nay đều liên quan đến dân tộc bản địa. Và vì thế nó liên quan đến vấn đề hòa giải. Trước hết là ngày hôm qua, chúng ta thấy được cái activity của Ngài đó là Đức Thánh Cha gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nation, Métis và Inuit tại Maskwasis.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tránh chấp, đem chân lý vào trong lối lòng.
Thứ hai, 25 tháng 7 2022, ngày thứ hai trong chuyến tông du kéo dài 6 ngày tại Canada của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã có hoạt động chính thức đầu tiên vào lúc 8:45 sáng giờ Edmonton, tức 9:45 tối thứ hai 25 tháng 7 giờ Việt Nam. Từ Đại Chủng Viện Thánh Giuse, Đức Thánh Cha đi xe đến Maskwasis để gặp gỡ các dân tộc bản địa First Nation, Métis và Inuit nằm ở trung tâm Alberta, cách thành phố Edmonton khoảng 70 cây số. Nơi đây có sự hiện diện của nhóm bộ lạc Ấn Độ của Tây Cabana và 4 quốc gia của Maskwasis. là Armin Eskin, Cree Nation, Louis Boone Tribe, Montana First Nation và Sampson Cree Nation. First Nation là các bên ký kết hiệp ước 6, một trong 11 hiệp ước được ký kết bởi các dân tộc bản địa và Canada từ năm 1871 đến năm 1921. Có một thời khu vực rộng lớn này được bao phủ bởi nhiều cây lê rừng thu hút gấu đến ở, do đó còn có tên gọi là đồi gấu. Khi tới nơi, Đức Thánh Cha được cha xứ và một số vị lớn tuổi của các dân tộc bản địa First Nation, Métis và Inuit chào đón tại lối vào của nhà thờ kính Đức Mẹ Bảy Sự Thương Khó. Sau đó, Ngài tiếp tục di chuyển đến Nghĩa Trang và thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi Đức Thánh Cha đến Bear Park, Powwow Grounds và được các lãnh đạo bản địa đến từ khắp nơi đón tiếp. Các dân tộc bản địa, những người đã sinh sống trên lãnh thổ Canada từ ngàn năm, gồm 3 nhóm lớn: First Nation, Métis và Inuit, với nhiều phong tục, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau. First Nation đại diện cho cộng đồng bản địa chiếm ưu thế của Canada, hiện diện ở phía nam của quốc gia này. Inuit là một phần của một trong các nhóm chính sinh sống ở vùng Bắc Cực, và Métis nằm ở cực tây của Canada. Họ là hậu duệ của sự kết hợp giữa người bản địa và người châu Âu. Buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng diễn văn chào mừng của một vị đại diện các dân tộc bản địa. Trong bài diễn văn đáp từ, trước hết Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đã chờ đợi buổi gặp gỡ này trong những tháng qua, và Ngài đến đây để thực hiện một cuộc hành hương thống hối, để nói với người bản địa rằng Ngài rất đau buồn. Cầu xin Chúa thứ tha, chữa lành và hòa giải, để cho mọi người thấy sự gần gũi của Ngài, để cầu nguyện với họ và cho họ. Đức Thánh Cha nói, tôi nhớ lại những cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Roma 4 tháng trước. Lúc đó, tôi đã được tặng 2 đôi giày da đanh như một dấu hiệu của sự đau khổ mà trẻ em bản địa phải chịu đựng, đặc biệt là những em thật không may ở các trường nội trú và không bao giờ trở về nhà nữa. Tôi đã được yêu cầu trả lại những chiếc giày da đanh khi tôi đến Canada, và tôi sẽ làm như vậy khi tôi kết thúc bài nói chuyện này. Tôi muốn suy tư về biểu tượng này, biểu tượng mà trong vài tháng qua đã khiến tôi cảm thấy đau buồn, phẫn nộ và xấu hổ. Ký ức về các trẻ em đó quả thực rất đau đớn. Nó thúc giục chúng ta làm việc để bảo đảm rằng mọi trẻ em đều được đối xử bằng tình thương, danh dự và sự tôn trọng. Đồng thời, những chiếc giày da đanh đó cũng nói cho chúng ta biết một con đường phải theo, một hành trình mà chúng ta mong muốn cùng nhau thực hiện. Chúng ta muốn cùng nhau bước đi, cùng nhau cầu nguyện và làm việc, để những đau khổ trong quá khứ có thể dẫn đến một tương lai công bằng, chữa lành và hòa giải. Đây là lý do tại sao chặng đầu tiên của cuộc hành hương giữa anh chị em lại diễn ra ở vùng này, nơi mà từ xa xưa đã chứng kiến sự hiện diện của các dân tộc bản địa. Đây là những vùng đất nói với chúng ta, cho phép chúng ta ghi nhớ. Ca ngợi lối sống tôn trọng lãnh thổ của người bản địa, Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã coi mảnh đất này như một ân ban của Đấng Tạo Hóa để chia sẻ với người khác và yêu thương trong sự hài hòa với mọi thụ tạo, trong mối tương giao sâu sắc với mọi sinh vật. Bằng cách này, anh chị em đã học được cách nuôi dưỡng ý thức về gia đình và cộng đồng và phát triển mối liên kết bền chặt giữa các thế hệ, tôn trọng người lớn tuổi và quan tâm đến những người bé nhỏ. Một kho tàng các phong tục và lời dạy tốt tập trung vào sự quan tâm đến người khác và tình yêu sự thật, vào lòng can đảm và sự tôn trọng, vào sự khiêm tốn và lòng trung thực, vào sự khôn ngoan của cuộc sống. Nhưng, theo Đức Thánh Cha, nếu đây là những bước đầu tiên được thực hiện trong những lãnh thổ này, thì đáng buồn là ký ức đưa mọi người đến những bước tiếp theo, nơi tất cả đang tụ họp gợi lại trong Đức Thánh Cha cảm giác đau đớn và hối hận sâu sắc mà Ngài đã cảm nhận trong những tháng qua. Đức Thánh Cha nhớ lại thảm kịch mà rất nhiều người trong số các gia đình, cộng đồng, với những gì họ đã chia sẻ với Ngài về những đau khổ phải chịu đựng trong các trường nội trú. Đây là những chấn thương, theo một cách nào đó, bừng sống lại mỗi khi được gợi lại. Đức Thánh Cha cũng nhận ra rằng cuộc gặp gỡ hôm nay cũng có thể gợi lại những ký ức và nỗi đau, và nhiều người trong số họ có thể thấy không thoải mái ngay cả khi Ngài nói. Nhưng cần phải nhớ, bởi vì sự lãng quên dẫn đến sự thờ ơ, và như đã nói, đối lập của tình yêu không phải là hận thù, đó là sự thờ ơ. Đối lập của sự sống không phải là cái chết, mà là sự thờ ơ với sự sống hay cái chết. Nhớ lại những kinh nghiệm đau thương đã diễn ra ở các trường nội trú là điều gây phẫn nộ, đau xót nhưng rất cần thiết. Đức Thánh Cha gợi lại cho mọi người nhớ rằng các chính sách đồng hóa và giải phóng, gồm cả hệ thống trường học nội trú, đã tàn phá như thế nào người dân của những vùng lãnh thổ này. Khi những người thực dân châu Âu đến đó lần đầu tiên, có một cơ hội tuyệt vời để phát triển. Một cuộc gặp gỡ hiệu quả giữa các nền văn hóa, truyền thống và các hình thức tâm linh. Nhưng phần lớn điều đó đã không xảy ra. Đức Thánh Cha giải thích, và một lần nữa, những câu chuyện của anh chị em lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Làm thế nào các chính sách đồng hóa đã kết thúc bằng cách làm cho người bản địa bị gạt ra ngoài lề một cách có hệ thống? Làm thế nào, ngay cả qua hệ thống trường nội trú, ngôn ngữ và văn hóa của anh chị em đã bị bôi nhọ và loại bỏ? Trẻ em đã bị lạm dụng thể chất và lời nói, tâm lý và tinh thần. Làm thế nào các em bị đưa đi khỏi nhà các em khi các em còn nhỏ, và làm thế nào điều này đã đánh dấu không thể xóa nhòa quan hệ giữa cha mẹ, ông bà và con cháu? Tiếp đến, Đức Thánh Cha cảm ơn người bản địa đã cho Ngài biết những điều này. Hôm nay, Ngài ở đây vì bước đầu tiên của cuộc hành hương thống hối của Ngài giữa người bản địa là một lần nữa cầu xin sự tha thứ, để nói với họ rằng Ngài rất đau buồn. Ngài nói, tôi xin lỗi về những cách thức mà trong đó đáng tiếc là nhiều Kitô hữu đã ủng hộ não trạng thực dân hóa các thế hệ thế lực áp bức bản dân bản địa. Đặc biệt, tôi cầu xin sự tha thứ đối với những cách thức mà nhiều thành viên của giáo hội và các cộng đoàn dòng tu đã hợp tác để qua cả sự thờ ơ trong các dự án phá hủy văn hóa và cưỡng bức đồng hóa do các chính phủ thời đó thúc đẩy, mà đỉnh điểm là hệ thống các trường học nội trú. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù hoạt động bác ái Kitô luôn hiện diện và không ít trường hợp là mẫu gương trong việc phục vụ trẻ em, nhưng hậu quả chung của các chính sách liên quan đến trường học nội trú là rất thảm khốc. Điều mà đức tin Kitô nói với chúng ta rằng đó là một sai lầm nghiêm trọng, không phù hợp với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Thật đau đớn khi biết rằng nền tảng giá trị, ngôn ngữ và văn hóa của lãnh thổ đó, những điều mang lại cho các dân tộc bản địa một bản sắc đích thực, đã bị soi mòn và tiếp tục phải trả giá. Đức Thánh Cha khẳng định, trước sự dữ gây phẫn nộ này, giáo hội quỳ gối trước Thiên Chúa và cầu xin sự tha thứ tội lỗi của con cái mình. Tôi muốn nhắc lại điều đó với sự xấu hổ và rõ ràng. Tôi khiêm tốn cầu xin sự tha thứ cho tội ác của rất nhiều Kitô hữu chống lại người bản địa. Anh chị em thân mến, nhiều người trong anh chị em và những người đại diện anh chị em đã nói rằng xin lỗi không phải là kết thúc của vấn đề. Tôi cũng nhận thức được rằng đó chỉ là bước đầu tiên, điểm khởi đầu. Tôi cũng nhận ra rằng sẽ không bao giờ là đủ nếu chỉ nhìn về quá khứ, cầu xin sự tha thứ và cố gắng sửa chữa những thiệt hại đã gây ra. Và sẽ không bao giờ là ít nếu nhìn về tương lai, làm tất cả để mang lại cho cuộc sống một văn hóa có khả năng ngăn chặn những tình huống như vậy. Không chỉ không xảy ra nữa, nhưng còn là để nó không còn chỗ nữa. Một phần quan trọng của quá trình này sẽ là tiến hành một cuộc tìm kiếm nghiêm túc về sự thật của những gì đã xảy ra trong quá khứ, và hỗ trợ những người sống sót trong các trường nội trú cảm nghiệm việc chữa lành những tổn thương mà họ phải chịu đựng. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện và hy vọng rằng các Kitô hữu và xã hội dân sự của vùng đất này sẽ phát triển khả năng chào đón và tôn trọng bản sắc và kinh nghiệm của người bản địa. Ngài hy vọng rằng những cách cụ thể sẽ được tìm thấy để làm cho các dân tộc đó được biết đến và được quý trọng hơn, để tất cả có thể học cách bước đi cùng nhau. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài sẽ tiếp tục khuyến khích sự dấn thân của tất cả những người Công giáo đối với người bản địa. Ngài đã làm điều này nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau qua các cuộc họp, lời kêu gọi và các tông huấn. Đức Thánh Cha biết rằng tất cả những điều này đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn. Đây là những quá trình cần phải đi vào lòng người và sự hiện diện của Ngài ở đây. Và sự dấn thân của các giám mục Canada là bằng chứng cho ý muốn tiến hành trên con đường này. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng cầu nguyện. Chúng ta hãy cho phép những khoảnh khắc thinh lặng này giúp chúng ta khắc sâu nỗi đau của mình. Thinh lặng và cầu nguyện. Trước sự giữ, chúng ta cầu xin Chúa nhân lành. Đối diện với cái chết, chúng ta cầu nguyện cho với Chúa của sự sống. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta đã chọn nấm mồ, dường như là nơi chôn vùi mọi hy vọng và ước mơ, để chỉ để lại nước mắt, nỗi đau và sự cam chịu, và biến nó thành nơi tái sinh và phục sinh, khởi đầu lịch sử của cuộc sống mới và sự hòa giải phổ quát. Những nỗ lực của chúng ta không đủ để đạt được sự chữa lành và hòa giải. Chúng ta cần ơn Chúa. Chúng ta cần sự khôn ngoan, hiền lành và mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần, tình yêu dịu dàng của Đấng An Ủi. Xin người thực hiện những mong đợi sâu sắc nhất trong trái tim của chúng ta. Xin Thánh Thần hướng dẫn các bước của chúng ta và giúp chúng ta cùng nhau thăng tiến trên hành trình này. Buổi gặp gỡ được tiếp tục với bài hát Kinh Lạy Cha, phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ một số người.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Nhưng mà không nói đến vấn đề Đức Thánh Cha đã hứa ở trong cái bài diễn từ này, đó là người sẽ trả lại đôi giày gia đình mà họ tặng Ngài 4 tháng trước khi họ sang gặp Ngài ở Roma và kể cho Ngài nghe tất cả mọi sự. Nhờ đó Ngài sửa soạn cho chuyến đi hành hương thống hối này. Và trong bài diễn từ này, Đức Thánh Cha nói đến cái ác của Kitô hữu chúng ta đã theo cái chế độ thực dân của những nước Âu Châu, là những nước Kitô giáo chính cống. Vậy mà bây giờ đi đồng hóa dân địa phương, làm mất đi những tiếng nói, ngôn ngữ của họ, văn hóa của họ, và thậm chí giết họ, giết con cái của họ, lạm dụng con cái của họ ở trong các trường nội trú. Và cuối cùng, bất ngờ, người ta đã khám phá ra những nấm mộ đó, để rồi mới có cuộc hành hương thống hối, hòa giải của chính vị lãnh tụ Giáo hội Công giáo tới Canada vào thời điểm 24 cho tới 30 tháng 7 2022 này. Chúng ta tiếp tục ý thức được tất cả những gì mà Đức Thánh Cha đã nói trong bài diễn từ một cách rất tha thiết và rất cảm động. Xin lỗi chưa đủ, như Đức Thánh Cha nói. Nó là một bước khởi đầu thôi. Và còn phải nhìn về tương lai nữa để làm sao xây dựng lại cái dân tộc bản địa tại địa phương mà Ngài đến thăm đây. Đức Thánh Cha gặp gỡ các dân tộc bản địa và cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm Edmonton.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí.
Sự kiện chính thức thứ hai trong chuyến thông du của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ các dân tộc bản địa và các thành viên của Cộng đoàn Giáo xứ tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Edmonton của các dân tộc đầu tiên. Nhà thờ Thánh Tâm được xây dựng vào năm 1913, là một trong những nhà thờ Công giáo cổ nhất của thành phố. Năm 1991, Đức Tổng Giám mục Joseph McNeil đã dành giáo xứ này cho các dân tộc bản địa First Nation, Métis và Inuit. Tại đây, đức tin Công giáo được diễn tả trong bối cảnh của văn hóa bản địa. Tòa nhà lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật thiêng liêng độc đáo do các nghệ nhân người bản địa tạo ra. Trong những năm qua, nhiều người nhập cư và tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đến định cư tại Edmonton đã biến nhà thờ Thánh Tâm trở thành ngôi nhà tâm linh của họ. Tòa nhà đã bị hư hại bởi một trận hỏa hoạn vào tháng 8 năm 2020 và đóng cửa trong 2 năm để trùng tu. Công việc được hoàn thành đúng vào thời điểm Đức Thánh Cha đến thăm. Lúc khoảng 4 giờ 45 chiều thứ Hai 25 tháng 7 2020 giờ Edmonton, tức là 5 giờ 45 sáng thứ Ba 26 tháng 7 2022 giờ Việt Nam, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Tâm và được cha sở và các giáo dân chào đón trong tiếng trống của người bản địa. Đến Canada như một người bạn, một người hành hương. Ngỏ lời với các tín hữu, Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất vui khi hiện diện ở đây giữa các tín hữu và gặp lại những khuôn mặt của các đại diện của người bản địa đã đến gặp Ngài ở Roma vài tháng trước. Ngài nói rằng cuộc viếng thăm đó rất có ý nghĩa với Ngài. Và bây giờ Ngài đến nhà của họ như một người bạn và một người hành hương tại miền đất của họ, trong nhà thờ nơi họ quy tụ lại như những người anh em để ngợi khen Thiên Chúa. Đức Thánh Cha hài lòng khi nhìn thấy tại giáo xứ Thánh Tâm này, nơi những người thuộc các cộng đoàn khác nhau thuộc các dân tộc đầu tiên, Métis và Inuit, đến cùng với những người không thuộc sắc tộc bản địa sống ở địa phương, và nhiều anh chị em di dân khác bắt đầu những hành động cụ thể trong tiến trình chữa lành. Ngài nói, nơi này là một ngôi nhà cho tất cả, mở rộng và bao gồm như giáo hội phải là. Vì đó là gia đình của các con cái Thiên Chúa, nơi đón tiếp và chào đón những giá trị đặc trưng của văn hóa bản địa là điều thiết yếu. Một ngôi nhà và là nơi mọi người cảm thấy được chào đón, bất kể kinh nghiệm quá khứ và lịch sử đời sống cá nhân. Đức Thánh Cha cảm ơn cộng đoàn đã gần gũi với nhiều người nghèo qua công việc bác ái của họ. Đó là điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Vì như người nói với chúng ta, lặp đi lặp lại trong phúc âm, khi các ngươi làm thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Đau lòng vì sai lỗi của giáo hội trong quá khứ. Tuy thế, Đức Thánh Cha lưu ý rằng trong giáo hội cũng có lúa mì xen lẫn với cỏ lùng. Và đây là lý do Ngài đã muốn thực hiện cuộc hành hương thống hối này. Ngài nói, tôi bắt đầu nó vào sáng nay bằng việc nhắc lại sai lầm mà nhiều Kitô hữu đã làm với các dân tộc bản địa và bằng cách cầu xin sự tha thứ với lòng đau khổ. Tôi thật lòng đau lòng khi nghĩ rằng người Công giáo đã góp phần vào các chính sách đồng hóa và chiếm đóng, tạo ra cảm giác thấp kém, cướp đi bản sắc văn hóa và tinh thần của cộng đồng cũng như cá nhân, cắt đứt cội nguồn và nuôi dưỡng thái độ thành kiến và phân biệt đối xử. Và điều này cũng được thực hiện dưới danh nghĩa của một hệ thống giáo dục được cho là Kitô giáo. Hòa giải nhờ thánh giá là cây sự sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia sẻ một số suy tư về từ ngữ hòa giải. Trước hết, như Thánh Tông đồ Phaolô cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã hòa giải bằng cách quy tụ lại với nhau, bằng cách làm cho hai nhóm xa cách nhau trở thành một. Một thực tại, một linh hồn, một dân tộc. Và Ngài làm điều đó thế nào? Qua thập giá. Chúa Giêsu đã hòa giải chúng ta với nhau trên thập giá, trên cây sự sống, như các Kitô hữu xa xưa yêu thích gọi như thế. Đức Thánh Cha nói, trên thánh giá, Chúa Giêsu đã hòa giải và gắn kết lại mọi điều tưởng như không thể tưởng tượng được và không thể tha thứ được. Người ôm lấy tất cả mọi người và mọi vật, mọi người và mọi vật. Các dân tộc bản địa gán cho bốn phương hướng một ý nghĩa vũ trụ mạnh mẽ. Không chỉ được xem như các điểm tham chiếu địa lý, mà còn là chiều kích bao trùm tất cả thực tại, và chỉ ra cách để chữa lành nó. như được biểu tượng bởi cái gọi là bánh xe y học của thổ dân. Đức Thích Cha nhận xét nhà thờ Thánh Tâm sử dụng tính biểu tượng đó của bốn phương hướng và cho nó một ý nghĩa Kitô học. Truy sư qua bốn cực điểm của thánh giá của người đã ôm choàng bốn điểm chính yếu và đã quy tụ các dân tộc xa xôi nhất lại với nhau. Người đã chữa lành và mang lại bình an cho muôn vật. Trên thánh giá, Chúa đã hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa hòa giải mọi vật. Thánh giá Chúa có ý nghĩa gì đối với những người mang trong mình những vết thương lòng đau đớn như vậy? Chúng ta cần phải khởi hành lại từ thánh giá. Đức Thánh Cha giải thích, tình yêu đó khiến Chúa để bàn tay và bàn chân bị đâm xuyên bởi những chiếc đinh và đầu đội mạo gai. Đây là con đường tiến bước, cùng nhau nhìn lên Chúa Kitô yêu thương bị phản bội và bị đóng đinh vì chúng ta. Nhìn lên Chúa Kitô chịu đóng đinh trong nhiều học sinh của các trường nội trú. Nếu chúng ta muốn được hòa giải với nhau và với chính mình, được hòa giải với quá khứ, với những sai trái đã phải chịu đựng và những cực ký ức bị thương tích, với những kinh nghiệm đau thương mà không một sự an ủi nào của con người có thể chữa lành được, thì chúng ta phải ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu bị đóng đinh, hòa bình phải được nơi bàn thờ thập giá của người. Hòa bình phải đạt được nơi bàn thờ thập giá của người. Giáo hội là thân thể hòa giải sống động. Một khía cạnh khác của sự hòa giải được Đức Thánh Cha chia sẻ là theo Thánh Tông đồ Phaolô, Chúa Giêsu nhờ thánh giá đã hòa giải chúng ta nên một thân thể. Đó là thân thể của giáo hội. Giáo hội là thân thể hòa giải sống động này. Đức Thánh Cha nói, nếu chúng ta nghĩ về mối đau lâu dài mà rất nhiều người trong các cơ sở giáo hội phải trải qua ở những nơi này, chúng ta không cảm thấy gì khác ngoài sự tức giận và xấu hổ. Điều đó xảy ra bởi vì các tín đồ trở nên thế tục và thay vì thúc đẩy sự hòa giải, họ đã áp đặt các mô hình văn hóa riêng của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp, tuy vậy, điều này đã xảy ra bao nhiêu lần trong lịch sử. Trong khi Thiên Chúa bày tỏ mình cách đơn sơ và lặng lẽ, chúng ta luôn có cám dỗ áp đặt người và áp đặt mình nhân danh người. Chính cám dỗ của thế gian muốn người xuống khỏi thánh giá và thể hiện mình bằng quyền lực. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã hòa giải chúng ta trên thánh giá, không phải bằng cách xuống khỏi thánh giá. Dưới chân thánh giá, có những kẻ chỉ nghĩ đến mình và không ngừng cám dỗ Đức Kitô, bảo người hãy tự cứu lấy chính mình và đừng nghĩ đến người khác. Đức Thánh Cha cầu xin cho điều này không bao giờ xảy ra nữa trong giáo hội. Xin Chúa Giêsu được rao giảng như người mong muốn trong tự do và bác ái. Trong mỗi người bị đóng đinh mà chúng ta gặp, xin cho chúng ta thấy không phải là vấn đề cần giải quyết, nhưng là anh chị em cần được yêu thương, là xác thịt của Đức Kitô được yêu thương. Xin cho giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô là một thân thể sống động của sự hòa giải. Nhà thờ dấu hiệu sự gần gũi của Thiên Chúa. Cuối cùng, trong nhà thờ này, phía trên bàn thờ và nhà tạm có bốn cột của một chiếc lều điển hình của người bản địa. Một chiếc lều tepi. Lều tepi này có tính biểu tượng sâu sắc trong Kinh Thánh. Khi dân Israel hành trình trong sa mạc, Thiên Chúa ngự trong một cái lều được dựng lên. Mỗi khi dân chúng dừng lại và cắm trại, đó là lều hội ngộ. Lều tepi nhắc nhở rằng Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình của chúng ta và rất thích gặp gỡ chúng ta cùng nhau trong hội họp, trong hội đồng. Thiên Chúa là Thiên Chúa gần gũi và trong Chúa Giêsu, người dạy chúng ta ngôn ngữ của lòng trắc ẩn và tình yêu thương dịu dàng. Đó là điều chúng ta nên ghi nhớ mỗi khi bước vào một nhà thờ, nơi Chúa Giêsu hiện diện trong nhà tạm. Nguyên ngữ có nghĩa là lều. Thiên Chúa đã cắm lều của người ở giữa chúng ta. Người đồng hành với chúng ta qua các sa mạc của chúng ta. Người không ở trong những dinh thự trên trời, nhưng ở trong giáo hội của chúng ta, nơi mà người muốn trở thành một ngôi nhà hòa giải. Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn với lời cầu nguyện. Lệnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại. Chúa ngự ở đây giữa dân tộc của Chúa. Và Chúa muốn vinh quang của Chúa chiếu quả qua các cộng đồng và trong các nền văn hóa của chúng con. Xin hãy nắm lấy tay chúng con và thậm chí băng qua những sa mạc của lịch sử, tiếp tục hướng dẫn những bước đi của chúng con trên con đường hòa giải. Amen. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha cùng cộng đoàn đọc kinh lạy Cha và sau đó Ngài ban phép lành cho mọi người. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chào một số tín hữu của giáo xứ. Sau đó đi ra ngoài, Ngài làm phép tượng thánh nữ Catherine Tekka Witta, nữ thổ dân đầu tiên của Bắc Mỹ được Giáo hội Công giáo tuyên thánh. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha trở về chủ viện Thánh Giuse cách đó hơn 4 cây số để dùng cơm tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Canada.
Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Kính thưa quý anh chị, bài diễn văn của Đức Thánh Cha thứ hai này cũng rất là ý nghĩa và sâu sắc. Ngài nói chia sẻ về cái từ ngữ hòa giải và Ngài nhấn mạnh đến là hòa giải phải qua thập giá. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã hòa giải chúng ta với nhau và với Chúa Cha trên thánh giá. Trên thánh giá, Đức Thánh Cha nói là trên thánh giá, Chúa Kitô đã hòa giải và gắn kết lại mọi điều tưởng như không thể tưởng tượng được và không thể tha thứ được. Người ôm lấy tất cả mọi người và mọi vật, mọi người và mọi vật. Thấy không? Chúng ta thấy không? Do đó nên những gì mà Kitô hữu của chúng ta đã làm vào cái thời thực dân ở Canada muốn đồng hóa cái dân tộc bản địa, thì những điều đó là những điều không thể tưởng tượng được và không thể tha thứ được. Nhưng chính cũng ở trên cây thánh giá đó mà Chúa Kitô đã dùng cây thánh giá đó để hòa giải. Để hòa giải những gì không thể tưởng tượng được, không thể tha thứ được. Và chính nhờ cây thánh giá đó mà con người được cứu độ thế nào, thì con người cũng phải trải qua đau khổ thử thách thì mới được cứu độ. Kể cả dân tộc bản địa và kể cả những kẻ gây ra tội ác, đó là Kitô hữu chúng ta, cũng phải trả giá bằng lòng thống hối ăn năn. Và sự thống hối ăn năn đó được hòa giải chẳng những trên cây thập tự giá mà còn ở ngay chính giáo hội, là thân thể hòa giải sống động nữa. Bởi vì chính Chúa Giêsu vẫn hiện diện nơi giáo hội của người cho đến tận thế để tiếp tục cuộc vượt qua của Ngài, có nghĩa là hòa giải con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Do đó nên Đức Thánh Cha đại diện cho giáo hội là thân thể hòa giải sống động này đã đến chính Canada để xin lỗi, hòa giải với dân tộc bản địa, để nhờ đó lòng thương xót của Chúa Kitô trên thập tự giá và ân sủng hòa giải của người đã ban cho giáo hội một giáo hội là thừa tác viên hòa giải bằng những bí tích tha thứ. Nhờ đó con người mới có thể hòa giải với nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được một chuyến hành hương gọi là chuyến hành hương hòa giải của chính vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta hiện nay đây, để làm gương cho chúng ta, để cho chúng ta cũng luôn luôn biết hòa giải với nhau. Nếu chúng ta không có lỗi thật thì chúng ta hãy tự tha thứ cho người khác, dù người khác không xin lỗi chúng ta. Đức Thánh Cha đã tới để xin lỗi và hòa giải với những người bản địa ở Canada trước đây. Chớ chỉ gương của Ngài làm cho giáo hội được đổi mới lại, được thanh tẩy và canh tân xứng đáng trở thành chứng nhân cho Chúa trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Amen.
linh thanh an, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những